9. Bồ Tát và Thuyết Giới 3. Một nhỏ, lại có các tỳ kheo bệnh, không thể hướng đến vị nói giới, xoay lưng hay ngồi nằm, bạch Phật, Phật dạy. Nên ra ngoài giới Bồ Tát, không nên ở trong giới ngồi mà biệt chúng tác pháp Bồ Tát. Hai nhỏ, bấy giờ Đức Thế Tôn, ngày thuyết giới, cùng các tỳ kheo kẻ trước người sau vây quanh, ngồi nơi đất trống. Phật bảo các tỳ kheo, các thầy im lặng, nay sẽ Bồ Tát thuyết giới. Có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Phật. Tỳ kheo bị nhà quan bắt, không đến được. Đức Phật dạy, nên sai một tỳ kheo nói lý do để xin về Bồ Tát. Nếu được thì tốt, bằng không thì nói bạch y lui ra một chút để lấy thanh tịnh dục. Nếu được thì tốt, bằng không thì nên nói. Tất cả tăng nên đến nơi chỗ tỳ kheo đó Bồ Tát, chứ không nên ở trong giới mà Bồ Tát biệt chúng. Ba nhỏ, có một trú xứ A Luyện Nhã, các tỳ kheo ngày 15 tập hợp Bồ Tát thuyết giới. Khi ấy có giặc đến, các tỳ kheo thấy bèn thôi không tụng giới. Các tên giặc hỏi, tại sao ngồi nín thinh? Các tỳ kheo nói, điều chúng tôi nói không nên cho bạch y nghe. Bọn giặc lại hỏi, những điều nói đó không phải là Phật nói hay sao? Các tỳ kheo nói, chính là điều Phật nói. Bọn giặc hỏi, là điều Phật nói thì ai lại không được nghe? Này các ông tập hợp, chắc muốn luận bàn những việc không lợi cho chúng tôi. Bọn giặc nói xong, liền đánh các tỳ kheo và cướp đoạt y bát. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, từ nay các tỳ kheo nếu thấy giặc đến, nên tụng qua các kinh khác, đừng để đứt đoạn. Bốn nhỏ, bấy giờ có nhà vua tên là Ưu Đà Diên, rành về khoa tướng số, có phu nhân tên là Nguyệt Quang, dung nhan thù diệu, âm thanh và các điệu múa hơn người. Một hôm, nơi lầu cao, phu nhân múa cho nhà vua xem. Vua thấy tử tướng xuất hiện, không thể sống hơn một năm. Nhà vua không vui khi rõ tâm niệm và nhan sắc ấy. Phu nhân thấy vậy liền hỏi, thiếp múa không được hay lắm phải không? Tại sao nhà vua không vui? Nhà vua nói, không nên hỏi ta điều đó. Phu nhân khổ tâm hỏi đến 3 lần, nhà vua không từ chối được, nên phải nói rõ sự việc. Phu nhân tâu với vua, nếu thật vậy thì xin cho thiếp xuất gia. Nhà vua nói, trẫm và nàng thương yêu kính trọng nhau, dù chết cũng không lìa nhau. Hãy trọn vui với cái ít ỏi còn lại, sao phải sống chia lìa? Phu nhân lại tâu với vua, chỉ nhiễm một chút vinh hoa của đời mà mê muội đạo nghiệp. Đây là việc bức xúc, trì hoãn, chỉ đem lại sự khổ cho nhau. Xin vua rủ lòng thương cho thiếp xuất gia. Nhà vua nói, nàng còn nhỏ, tu đạo nghiệp với sự quyết tâm sáng suốt, chắc được sanh thiên. Nếu trở lại làm người, chúng ta sẽ gặp lại. Việc này tùy theo ý của nàng. Phu nhân thưa, nguyện này được thành, thề không trái lời hứa. Nhà vua bèn cho xuất gia, thế là phu nhân tạ từ ra đi. Hành đạo không lâu, chứng được quả A-na-hàm, mạng sống cũng liền chấm dứt, sanh lên cõi Phạm Thiên, lại khởi lên ý niệm. Ta được xuất gia là ân của nhà vua, trọng ân ấy nên trả. Lời hứa mới không trái. Liền hiện xuống tại vương cung, đứng trong hư không, nói với nhà vua. Phu nhân Nguyệt Quang tức là thân của tôi đây. Trước đây có hứa với nhà vua, cho nên đến đây để tỏ lòng thành tín. Nhà vua nói, tôi không biết được loài trời có thể hiện lại thân cũ. Phu nhân liền biến thành thân hình ngày xưa, đứng trước nhà vua. Nhìn thấy thân hình ấy, lòng lại nặng tình, nhà vua liền đến sát gần muốn ôm lấy. Phu nhân liền bay lên hư không, nói với nhà vua rằng: tại sao vua còn quen theo nếp sống ái dục? Dục là vô thường, khổ, không, bất tịnh. Suy tư được nghĩa này có thể giải thoát. Nếu không chắc chắn đọa trong ba đường, tự mình nhổ bỏ rất khó. Nhà vua nghe câu nói này, tâm liền dịu lại, bèn đem ngôi vua giao cho thái tử, xuất gia học đạo. Nhà vua ngồi tu trong một khu núi rừng không xa vương thành. Thái tử thấy cha xuất gia mà không đi xa, lòng nơm nớp sợ cha hối tiếc trở lại đoạt ngôi, nên thái tử nguyện xin phụ vương đi đến nước khác. Khi ấy, nhà vua nay là tỳ kheo, suy nghĩ: ta phụng hành lời Phật dạy mà chưa thấy được Đức Phật, nay đến đó để kính lễ Đức Thế Tôn. Nghĩ rồi bèn đi. Khi ấy, thái tử cùng các bà la môn ở trên lầu cao thấy vua cha rời rừng ra đi. Các bà la môn nói với tân vương rằng: tỳ kheo vua nay đã đi rồi. Thái tử rất hài lòng. Nhưng tỳ kheo vua chợt nhớ ra để quên cái tọa cụ, liền trở lại lấy. Các bà la môn lại nói với tân vương rằng: tỳ kheo vua đã trở lại, đó chẳng phải là điều làm cho thái tử hoảng sợ sao? Thái tử ra lệnh cho các quan: người đến giết liền, tất cả sa môn thích tử cũng đều giết hết. Tân vương lại ra lệnh: nếu người đó sợ chết, tạo nhiều phương tiện, xin muốn gặp ta cũng phải giết. Kẻ thi hành lệnh vội vã đến nơi, nói: tân vương ra lệnh tôi giết tỳ kheo. Tỳ kheo vua hỏi: tại sao giết tôi? Họ đáp: do tỳ kheo ra khỏi rừng rồi trở lại. Tân vương hoảng, sợ bị cướp ngôi vua nên ra lệnh giết. Tỳ kheo vua nói: tôi không tham vương vị, vừa rồi vì quên tọa cụ nên tạm trở lại lấy. Như vậy chuyện gì phải giết tôi? Sứ giả nói: nhà vua lại ra lệnh dứt khoát, nếu người đó sợ chết, bằng nhiều cách nài nỉ, van xin, thì cũng đừng vì thế mà không giết, để rồi trở lại gặp ta. Nay tôi sao dám làm ngược lại? Tỳ kheo vua lại hỏi: tôi xuất gia, sở cầu chưa đạt được. Ngươi hoãn lại cho tôi một chút, đợi bóng cây kia đến đây. Sứ giả thuận cho. Tỳ kheo vua liền tinh cần tư duy, đắc tu đà hoàng. Bóng cây vừa ngã đến đó, sứ giả nói: bóng cây đã đến đó rồi. Tỳ kheo vua lại nói: sở cầu trong việc xuất gia của tôi chưa đạt hết, có thể hoãn cho tôi một con bóng. Sứ giả thuận cho. Hoãn 4 lần như vậy, tỳ kheo chứng được 4 quả sa môn, bèn nói với sứ giả: ngươi có thể thi hành mệnh lệnh, rồi trở về báo cáo với vua của ngươi là ta không tham vương vị. Đã ra đi, nhưng vì quên tọa cụ, cho nên tạm trở lại lấy mà thôi. Vua của ngươi vì việc này mà giết ta, tức giết cha, giết A-la-hán. Ta nghĩ, người ấy sẽ thọ đại khổ lâu dài. Nói rồi, trút hơi thở cuối cùng. Sứ giả giết rồi, trở về chỗ vua. Nhà vua từ xa thấy, liền sanh tâm hối hận. Sứ giả đến trước vua. Vua hỏi: ngươi đã giết chưa? Tâu vua: thưa, giết rồi. Vua lại hỏi: phụ vương khi lâm chung có nói lời gì không? Sứ giả thở ra, nghẹn lời, tâu lại đầy đủ sự việc như trên. Nghe những lời nhắn gửi của cha, huyết từ trong miệng nhà vua tuôn ra, hiện còn sống mà thân đọa vào địa ngục. Trong thời gian ấy, vua Bình Sa cùng các lân quốc có nghe nhà vua kia ra lệnh giết hết sa môn thích tử. Vì sợ binh lính của vua kia vào trong biên giới của mình giết các tỳ kheo, nên vua hạ lệnh cho các trượng sĩ thủ hộ tỳ kheo. Trượng sĩ vâng lời, canh phòng cẩn mật, Bấy giờ, một trú xứ nơi thành Vương Xá có 500 tỳ kheo. Ngày thứ 15 tập hợp, bảo trưởng sĩ, lui ra một chút, chúng tôi sắp bố tác. Trưởng sĩ trả lời, chúng tôi vâng lệnh không được tạm rời, đâu dám trái lệnh của đại vương. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào, bạch Phật, Phật dạy. Nếu họ không chịu đi thì chỉ nói tựa của giới, rồi nói tiếp. Ngoài ra chư tăng thường nghe, nên bố tác như vậy, chứ không nên không bố tác. Năm nhỏ. Khi ấy, các tỳ kheo ngày bố tác tập hợp muốn thuyết giới. Nhóm sáu tỳ kheo tranh tụng không thôi, không thuyết giới được. Vua Bình Sa đến, họ bèn tạm đình chỉ, sau đó đấu tranh lại, không thuyết giới được. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào, bạch Phật, Phật dạy. Nếu trường hợp như vua Bình Sa, tỳ kheo có sự kiên nể, khi tạm thời đình chỉ đấu tranh, bèn nói bài tựa của giới. Nói bài tựa của giới rồi nói, ngoài ra chư tăng thường nghe, nên bố tác như vậy, chứ không nên không bố tác. Sáu nhỏ. Khi tăng bố tác, muốn tác yết ma, nhóm sáu tỳ kheo thọ thanh tịnh dục của vị khác, rồi không đến trong tăng, bèn ra ngoài giới, khiến cho tăng yết ma không thành. Các tỳ kheo đem vấn đề bạch Phật, Phật dạy, tăng được thành yết ma, người thọ thanh tịnh dục ấy phạm đột kiết la. Bảy nhỏ. Bấy giờ, các tỳ kheo thường thuyết giới lược, các niên thiếu tỳ kheo nói, đại đức nên thuyết giới đầy đủ, vì chúng con chưa từng nghe. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên thường thuyết giới lược. Có 10 nhân duyên cho phép thuyết giới lược. 1. Có quý nhân. 2. Có ác thú. 3. Có độc trùng. 4. Đất có sanh thảo. 5. Đất có gai gốc. 6. Có hang của độc xà. 7. Bệnh. 8. Tối tăm. 9. Đất có bùn lầy. 10. Ngồi quá chật. Như vậy gọi là 10 nhân duyên. Nếu thuyết giới được trong 5 cách thì hay, bằng không thì nên nói. Nay là ngày thứ 14, 15 bố tác. Mỗi chúng ta chánh thân khẩu ý, chớ phóng vật. Đây cũng được gọi là bố tác. Nên bố tác như vậy, chứ không nên không bố tác. Tám nhỏ. Có một trú xứ, khi thuyết giới lại có tỳ kheo đến, hoặc nhiều, hoặc bằng, hoặc ít hơn. Lại có một trú xứ, thuyết giới rồi, tất cả chưa đứng dậy, lại có tỳ kheo đến, hoặc nhiều, hoặc bằng, hoặc ít hơn. Lại có một trú xứ, thuyết giới rồi, các tỳ kheo có vị đã đứng dậy đi, có vị chưa đứng dậy đi, lại có tỳ kheo đến, hoặc nhiều, hoặc bằng, hoặc ít hơn. Lại có một trú xứ, thuyết giới rồi, tất cả các tỳ kheo đã đứng dậy đi, lại có tỳ kheo đến, hoặc nhiều, hoặc bằng, hoặc ít hơn. Các tỳ kheo không biết cách giải quyết thế nào, bạch Phật, Phật dạy. Nếu khi thuyết giới lại có tỳ kheo đến, hoặc nhiều hay bằng, nên vì họ bố tác thuyết giới lại. Nếu ít hơn, thì nên cho phép nghe số giới còn lại. Nếu thuyết giới rồi, tất cả tỳ kheo chưa đứng dậy, lại có tỳ kheo đến, hoặc nhiều hay bằng, nên vì họ bố tác thuyết giới lại. Nếu ít hơn, họ nên đến giữa tăng, quỳ gối nói, thanh tịnh. Nếu thuyết giới rồi, các tỳ kheo có vị đã đứng dậy đi, có vị chưa đứng dậy đi, lại có tỳ kheo đến, hoặc nhiều hay bằng, nên vì họ bố tác thuyết giới lại. Nếu ít hơn, nên yêu cầu tỳ kheo trước hòa hợp bố tác thuyết giới lại. Nếu được thì hay, bằng không nên ra ngoài giới bố tác, không nên trong giới bố tác riêng. Nếu thuyết giới rồi, tất cả tỳ kheo đã đứng dậy đi, lại có tỳ kheo đến cũng như vậy. Nếu cựu tỳ kheo tập hợp, nếu cựu tỳ kheo đến, nếu khách tỳ kheo đến, nếu tỳ kheo cựu và khách đến, nếu khách tỳ kheo tập hợp, nếu khách tỳ kheo đến, nếu cựu tỳ kheo đến, nếu tỳ kheo cựu và khách đến, nếu tỳ kheo cựu và khách tập hợp, nếu tỳ kheo cựu và khách đến, nếu cựu tỳ kheo đến, hay khách tỳ kheo đến, hoặc nhiều, hoặc bằng, hay ít hơn, vân vân, cho đến tất cả tỳ kheo đã đứng dậy đi, đều như trên đã nói. 10. Phá yết ma. Một nhỏ, có một trú xứ, khi Bồ Tát, các tỳ kheo tập hợp muốn thuyết giới, thấy có giường dây, y bát khác mà không thấy tỳ kheo. Các tỳ kheo không nghĩ trong trú xứ này có tỳ kheo hay không tỳ kheo, bèn cùng nhau thuyết giới. Hai nhỏ, có một trú xứ, khi Bồ Tát, các tỳ kheo tập hợp muốn thuyết giới, thấy giường dây, y bát khác mà không thấy tỳ kheo. Các tỳ kheo khởi ý niệm, trong đây không có tỳ kheo, bèn thuyết giới. Ba nhỏ, có một trú xứ, khi Bồ Tát, các tỳ kheo tập hợp muốn thuyết giới, thấy giường dây, y bát khác mà không thấy tỳ kheo. Các tỳ kheo khởi ý niệm, trong đây có tỳ kheo hay không có tỳ kheo, cần thuyết giới, bèn thuyết giới. Bốn nhỏ, có một trú xứ, khi Bồ Tát, các tỳ kheo tập hợp muốn thuyết giới, thấy giường dây, y bát khác mà không thấy tỳ kheo. Các tỳ kheo khởi ý niệm, trong đây có tỳ kheo mà đi đâu mất rồi, thuyết giới với tâm phá hòa hợp tăng. Năm nhỏ, có một trú xứ, khi Bồ Tát, các tỳ kheo tập hợp muốn thuyết giới, thấy giường dây, y bát khác mà không thấy tỳ kheo. Các tỳ kheo khởi ý niệm, trong đây có tỳ kheo mà không tìm, không kiếm, bèn thuyết giới. Sáu nhỏ, có một trú xứ, khi Bồ Tát, các tỳ kheo tập hợp muốn thuyết giới, thấy giường dây, y bát khác mà không thấy tỳ kheo. Các tỳ kheo khởi ý niệm, trong đây có tỳ kheo, tìm kiếm mà không thấy, bèn thuyết giới. Bảy nhỏ, có một trú xứ, khi Bồ Tát, các tỳ kheo tập hợp muốn thuyết giới, thấy giường dây, y bát khác mà không thấy tỳ kheo. Các tỳ kheo khởi ý niệm, trong đây có tỳ kheo, tìm kiếm thấy, cùng thuyết giới. Các tỳ kheo không biết thế nào, bạch Phật, Phật dạy. Trường hợp 1, 2, 3 và 5, bốn trường hợp này thuyết giới đều có lỗi. Yết ma không thành, phạm đột kiết la. Trường hợp 4 cũng có lỗi. Yết ma không thành, phạm thâu lan giá. Trường hợp 6 không lỗi. Yết ma không thành, không phạm. Trường hợp 7 không lỗi, yết ma không thành, không phạm. Tám nhỏ, nếu cựu tỳ kheo tập hợp, không thấy cựu tỳ kheo, không thấy khách tỳ kheo, không thấy tỳ kheo cựu và khách. Nếu khách tỳ kheo tập hợp, không thấy khách tỳ kheo, không thấy cựu tỳ kheo, không thấy tỳ kheo khách và cựu. Nếu tỳ kheo cựu và khách tập hợp, không thấy tỳ kheo cựu và khách, không thấy cựu tỳ kheo, không thấy khách tỳ kheo, có lỗi, không lỗi, đều như trên. Chín nhỏ, có một trú xứ, khi Bồ Tát, các tỳ kheo tập hợp, nghe tỳ kheo tằng hắng ho, nhảy mũi, hoặc tiếng vũ y, không khởi ý niệm. Trong đây có tỳ kheo, không tỳ kheo, bèn thuyết giới. Vân vân cho đến, có một trú xứ. Khi Bồ Tát, các tỳ kheo tập hợp, nghe tỳ kheo tằng hắng ho, nhảy mũi, hoặc tiếng vũ y, khởi ý niệm như vậy. Trong đây có tỳ kheo, rồi tìm được cùng thuyết giới. Các tỳ kheo không biết làm thế nào, bạch Phật, Phật dạy. Có lỗi, không lỗi, đều như trên. Mười nhỏ, có một tỳ kheo thọ thanh tịnh dục của một tỳ kheo Bú Tát. Có hai tỳ kheo thọ thanh tịnh dục của hai tỳ kheo Bú Tát. Có ba tỳ kheo thọ thanh tịnh dục của ba tỳ kheo Bú Tát. Có số đông tỳ kheo thọ thanh tịnh dục của số đông tỳ kheo Bú Tát. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: đều không nên như vậy, nay cho phép nhiều tỳ kheo tập hợp, ít tỳ kheo trì thanh tịnh dục đến. 11.1 Có một trú xứ, các tỳ kheo tập hợp muốn Bú Tát thuyết giới, thấy tỳ kheo ở chỗ khác, khởi tưởng đồng trú, thấy rồi không nhớ, không hỏi, bèn thuyết giới. 11.2 Có một trú xứ, các tỳ kheo tập hợp muốn Bú Tát thuyết giới, thấy tỳ kheo ở chỗ khác, khởi tưởng đồng trú, thấy rồi nhớ mà không hỏi, bèn thuyết giới. 11.3 Có một trú xứ, các tỳ kheo tập hợp muốn Bú Tát thuyết giới, thấy tỳ kheo ở chỗ khác, khởi tưởng đồng trú, thấy rồi nhớ hỏi, cùng thuyết giới. 11.4 Có một trú xứ, các tỳ kheo tập hợp muốn Bú Tát thuyết giới, thấy tỳ kheo ở chỗ khác, đối với giới nghi, đối với tỳ kheo không nghi, không nhớ, không hỏi, bèn thuyết giới. 11.5 Có một trú xứ, các tỳ kheo tập hợp muốn Bú Tát thuyết giới, thấy tỳ kheo ở khác chỗ, đối với giới nghi, đối với tỳ kheo không nghi, nhớ mà không hỏi, bèn thuyết giới. 11.6 Có một trú xứ, các tỳ kheo tập hợp muốn Bú Tát thuyết giới, thấy tỳ kheo ở chỗ khác, đối với giới nghi, đối với tỳ kheo không nghi, nhớ, hỏi, cùng thuyết giới. 11.7 Có một trú xứ, các tỳ kheo tập hợp muốn thuyết giới, thấy tỳ kheo ở chỗ khác, đối với tỳ kheo nghi, đối với giới không nghi, không nhớ, không hỏi, bèn thuyết giới. 11.8 Có một trú xứ, các tỳ kheo tập hợp muốn Bú Tát thuyết giới, thấy tỳ kheo ở chỗ khác, đối với tỳ kheo nghi, đối với giới không nghi, nhớ, không hỏi, bèn thuyết giới. 11.9 Có một trú xứ, các tỳ kheo tập hợp muốn Bú Tát thuyết giới, đối với giới không nghi, nhớ, hỏi, cùng thuyết giới. Các tỳ kheo không biết thế nào, bạch Phật, Phật dạy: sáu trường hợp trên, từ 11.1 đến 11.6, có lỗi, yết ma không thành, phạm đột kiết la. Ba trường hợp sau, từ 11.7 đến 11.9, không lỗi, yết ma thành, không phạm, đồng trú cũng như vậy. 11. Bú Tát và thuyết giới 4. 1. Khách tỳ kheo nói ngày thứ 14, cựu tỳ kheo nói ngày thứ 15, các tỳ kheo không biết thế nào, bạch Phật, Phật dạy: khách tỳ kheo nên theo cựu tỳ kheo. 2. Không có cựu tỳ kheo mà khách tỳ kheo tự cộng tác, khác với trên, không biết thế nào, bạch Phật, Phật dạy: kẻ đến sau nên theo người đến trước. 3. Có khách tỳ kheo đến cùng lúc, bạch Phật, Phật dạy: nên hỏi tỳ kheo ở trú xứ gần. Nếu trú xứ gần không có tỳ kheo, thì nên hỏi ngày mà quan quy định để áp dụng theo. 4. Bây giờ các tỳ kheo từ trú xứ có tỳ kheo đến trú xứ có tỳ kheo Bú Tát, đến trú xứ không có tỳ kheo Bú Tát, đến trú xứ có tỳ kheo không tỳ kheo Bú Tát, đến trú xứ tỳ kheo đấu tranh Bú Tát, đến trú xứ tỳ kheo phá tăng Bú Tát, Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: Ngày Bồ Tát đến bốn chỗ trên phạm đột kiết la, đến chỗ sau phạm thâu lan giá. Năm nhỏ. Có một trú xứ, ngày Bồ Tát, Bạc Nang Đà là thượng tọa, chúng tăng mời thuyết giới. Bạc Nang Đà trả lời: Tụng bị quên. Các tỳ kheo nói: Nếu quên, sao lại ngồi trên chỗ thượng tọa? Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, thượng tọa nên thuyết giới, nếu không thuyết, phạm đột kiết la. Sáu nhỏ. Các tỳ kheo không biết ngang mức tuổi nào là thượng tọa. Bạch Phật: Phật dạy, trên mình không có người nào lớn, gọi là thượng tọa. Bảy nhỏ. Các tỳ kheo khi thuyết giới, nửa chừng bị quên, họ bạch Phật: Phật dạy, người ngồi gần nên nhắc, nếu còn quên, nhắc lần nữa. Quên lần thứ ba, nên sai người khác tụng tiếp theo, chứ không nên tụng lại. Tám nhỏ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ kheo, đêm Bồ Tát, đấu tranh, trở ngại việc tăng tụng giới. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, nếu tổng số người được thuyết giới đứng dậy ít, thì nên trở lại tập hợp thuyết giới. Nếu người đứng dậy nhiều hơn hay phân nữa, nên để sáng ngày Bồ Tát. Nếu nói luật, nói pháp, luận nghi, nhận được nhiều phẩm vật cúng dường, không đủ thì giờ thuyết giới, đều cho phép để sáng ngày thuyết giới. Chín nhỏ. Các tỳ kheo trước không mời người tụng giới, do đó trở ngại việc thuyết giới. Bạch Phật: Phật dạy, nên mời vị thuyết giới trước. Mười nhỏ. Khi ấy, các tỳ kheo thuyết giới trước, sau mới tác pháp yết ma. Nhóm sáu tỳ kheo thuyết giới rồi bèn đi, không cùng tăng hòa hợp, làm các yết ma, làm cho các pháp yết ma không như pháp. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, nên làm các yết ma trước, vậy sau mới thuyết giới, để giữ chân tăng lại, khiến họ không đi được. 11 nhỏ. Khi ấy, các tỳ kheo cùng tụng giới, họ bạch Phật: Phật dạy, không nên cùng tụng giới, nên mời một vị tụng. Có tỳ kheo thuyết giới với giọng ngâm nga, các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, nên tụng đàng hoàng. 12 nhỏ. Khi ấy, một trú xứ Bồ Tát, Bạc Nang Đà là thượng tọa, xướng: Nay ngày thứ 15, tăng Bồ Tát thuyết giới, các tỳ kheo không đến, có thuyết dục và thanh tịnh, nay tăng làm gì? Vì hỏi các tỳ kheo làm việc gì, nên các tỳ kheo trả lời: Tỳ kheo, vân vân, nên trao cho pháp yết ma khiển trách, yết ma khu xuất, yết ma y chỉ, yết ma cử tội, yết ma hạ ý. Tỳ kheo, vân vân, nên trao cho biệt trú, mana đỏa, bổn nhật trị, a phù ha na. Bạc Nang Đà nói: Tôi không biết yết ma. Các tỳ kheo hỏi: Nếu không biết, tại sao hỏi tăng và các tỳ kheo làm việc gì? Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, thượng tọa nên thuyết giới, trì luật nên yết ma. 13 nhỏ. Khi ấy, các tỳ kheo hoặc lật ngược y, hoặc chống nạnh, hoặc mang giày dép, hoặc trùm đầu, hoặc nằm, hoặc dựa, làm các oai nghi không cung kính như vậy khi nghe thuyết giới. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, nên gia tâm cung kính, không nên lật ngược y, hoặc chống nạnh, hoặc mang giày dép, hoặc trùm đầu, hoặc nằm, dựa mà nghe thuyết giới. Nếu vi phạm, phạm đột kiết la. 14 nhỏ. Ngày Bồ Tát, có một tỳ kheo ngủ gục, thuyết giới rồi thức dậy hớt hải nói: Tăng tập hợp cùng nhau thuyết giới. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, từ nay không được ngủ ngày. 15 nhỏ. lại có các tỳ kheo chấp sự bị yết ma, không ngủ được, mệt mỏi, thân bất an, bạch Phật, Phật dạy. Cho phép ngủ nơi chỗ kín vắng, nên nói với tỳ kheo quen biết, tôi ngủ chỗ đó, nếu có tăng sự gọi tôi. 16 nhỏ. Lại có một tỳ kheo khi thuyết giới ngủ, thức dậy, nói với các tỳ kheo, sao không thuyết giới? Các tỳ kheo hỏi, thầy nhớ chuyện gì? Tôi ngủ. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên ngủ khi thuyết giới, vi phạm, phạm đột kiết la. 17 nhỏ. Có một trú xứ Bố Tát, các tỳ kheo thuyết giới chỗ kín vắng, khách tỳ kheo đến không biết chỗ nào, bạch Phật, Phật dạy, nếu không có nạn sự, không nên thuyết giới chỗ kín vắng. 18 nhỏ. Có các tỳ kheo không biết đến ngày thuyết giới, bạch Phật, Phật dạy, thượng tọa nên biết đến ngày, bảo tỳ kheo hạ tọa, dọn quét, trải tòa, chuẩn bị thẻ hành trù và đèn lửa. Các tỳ kheo nhân việc nhỏ, bèn chúc thọ, nhờ người khác. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không cho phép nhân việc nhỏ mà chúc thọ các tỳ kheo. 19 nhỏ. Muốn trang nghiêm nhà Bố Tát, nên treo tràng phan, bảo cái, rải hoa, cúng dường tăng ngọ trai. Cũng nhân việc này, dân y vật, lại muốn dùng kệ tán thán Phật, Pháp, Tăng, các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy. Những việc ấy đều cho phép. Nếu có các việc phước, cũng nên kịp thời thực hành.